Ngọc sáng trong hoa sen. Nguyên tác The World of Life của John Blofeld. Tổng tác của Nguyên Phong. Bằng thứ sáu tiếp theo. Theo thiện ý, chính người Âu Châu phải tìm về Á Châu để học hỏi những tinh hoa nơi đây, chứ không phải người Á tìm học gì ở văn minh Âu Châu. Lịch sử cho thấy rõ, tất cả mọi truyền thống, tôn giáo, mọi tinh hoa tốt đẹp nhất của nhân loại đều xuất phát từ châu Á, kể cả Thiên Chúa giáo, vì Trung Đông cũng thuộc vào văn hóa Á Châu. Chính những người Âu đã vay mượn văn minh Á Châu, sửa đổi nó đi cho thích hợp với lối sống và tư tưởng của họ, và thường thường làm cho các tinh hoa này suy đồi và trở nên thô bạo hơn xưa. Tuy khoa học đã giúp Âu Châu thiết lập những định chế, quy luật và tổ chức xã hội, nhưng nó cũng góp phần vào việc tiêu diệt con người qua các tham vọng cá nhân hay quốc gia dưới danh nghĩa một lý thuyết gì đó. Trải qua bao thế kỷ, việc thu góp và tích lũy tài sản đã trở nên một lối sống, một chủ trương hợp tình hợp lý tại Âu Châu, và điều này đã đưa đến các hậu quả tai hại như chiến tranh, thù hận và bạo động xảy ra khắp nơi trên thế giới. Dù cho các nhà khoa học có biện luận thế nào chăng nữa, lương tâm họ cũng không thể yên ổn khi thấy công trình tâm huyết của họ được mang ra để phục vụ cho những chính sách vô luân và phi nhân. Dĩ nhiên, giá trị của những lý thuyết như vậy chẳng đáng kể gì, và theo thời gian nó sẽ bị thay đổi bởi một lý thuyết khác. Trong khi đó, những chân lý và tinh hoa của Á Châu vẫn tiếp tục trường tồn. Nó tồn tại vì đáp ứng đúng những ước nguyện của con người và đúng với sự thật. Lịch sử cho thấy, những đế quốc hùng mạnh nhất cũng chỉ tồn tại nhiều lắm là vài trăm năm, trong khi những giá trị tinh thần kéo dài cả ngàn năm và sẽ tiếp tục nhiều hơn thế nữa. Chúng tôi tiếp tục bàn luận thêm về chi tiết, nhưng tôi thấy chương trình cải cách của Hòa Thượng khó có thể thành công. Giấc mộng thành lập một giáo hội Trung Hoa thống nhất rất khó thành tựu vì sự phân hóa của các tăng sĩ và sự nghi ngờ của chính quyền. Tinh thần Phật giáo Trung Hoa đã suy vong từ lâu, có lẽ từ trước khi triều đại Mãn Thanh sụp đổ. Những bậc chân tu đạo hạnh, những người có thể hướng dẫn tín đồ, càng ngày càng hiếm, trong khi các kẻ buôn thần bán thánh thì càng ngày càng nhiều. Phật giáo Trung Hoa giống như một cái cây đã bị đánh bật cả gốc rễ, các cành lá đang khô cằn, chỉ chờ một mùa đông nữa là tàn úa. Tuy nhiên, tinh hoa Phật giáo, những mầm mống tốt đẹp được gieo trồng từ trước bởi những tăng sĩ thánh thiện, những cư sĩ dày công đức, sẽ tiếp tục phát huy khi có đủ nhân duyên. Biết đâu, một ngày nào đó, Phật giáo Trung Hoa lại chẳng phát triển mạnh mẽ để đưa quốc gia này trở lại thuở thái bình thịnh trị như thời Miêu Thuấn ngày trước. Sau cuộc gặp gỡ với Hòa Thượng tại Nam Kinh ít lâu, thì tôi được tin Ngài qua đời. Mặc dù công trình Chấn Hưng Phật Giáo của Ngài còn dang dở, nhưng Hòa Thượng Thái Hư vẫn xứng đáng được coi như một nhà cải cách lớn của Phật giáo Trung Hoa vào đầu thế kỷ 20. Một lãnh tụ Phật giáo khác nổi tiếng khi đó là Đại sư Hutukutu, người lãnh đạo tinh thần của dân Mông Cổ. Khác với Phật giáo Trung Hoa, giáo hội Mông Cổ được tổ chức chặt chẽ, không khác giáo hội Tây Tạng. Đứng đầu giáo hội là một vị đại sư quyền hành tương tự như Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, các vua chúa Mãn Thanh đã bắt vị này phải sống tại Bắc Kinh, một hình thức giam lỏng để khống chế người Mông Cổ. Đại sư Hutukutu sống trong một ngôi chùa rộng lớn, đẹp đẽ, không xa cung điện nhà Mãn Thanh bao nhiêu. Trong các ảnh chụp mà tôi được thấy, Ngài thường mặc quần áo may bằng gấm lụa sang trọng và đeo những đồ trang sức lộng lẫy, không khác một vị hoàng đế. Là người lãnh đạo tinh thần, Ngài nhận được nhiều phẩm vật cúng dường vô cùng quý giá, và được hưởng các quyền lợi đặc biệt. Mỗi khi ngài đi đâu, đều có tiền hô hậu ủng, có kiệu đưa rước và quân sĩ hộ tống. Khi chính phủ dân sự Trung Hoa lên cầm quyền, thì họ thay đổi ngay thái độ với nhà lãnh đạo tinh thần bị giam lỏng này. Họ thẳng tay cướp phá ngôi chùa lộng lẫy và đưa đại sư Hutukutu đến một ngôi chùa khác, nhỏ bé, khiêm tốn hơn. Nhiều lần, đại sư xin phép được trở về Mông Cổ, nhưng chính phủ Trung Hoa từ chối, mặc dù họ không có lý do gì để giam giữ một người như vậy nữa. Ngài sống một cách âm thầm, khiêm tốn, cho đến khi Nhật Bản thành lập Mãn Châu Quốc. Biết rõ tầm quan trọng và uy tín của ngài, họ đã phục hồi quyền hành cho ngài để lấy lòng dân Mông Cổ và đưa ngài xa Sơn Đông cùng với Hoàng đế Phổ Nghi. Tuy nhiên, điều họ không ngờ là đại sư lại tìm cách trốn về Trung Hoa. Ngài đã cải trang thành một người tùy tùng của giáo sư Robert Winder, một học giả Hoa Kỳ chuyên nghiên cứu về khổng học tại Bắc Kinh. Có người cho rằng ngài vẫn trung thành với chính phủ Bắc Kinh, nhưng giáo sư Robert Winder cho biết ngài làm vậy để tránh việc người Nhật lợi dụng danh nghĩa của ngài mà tuyển quân từ các bộ lạc Mông Cổ. Tuy nhiên, chính phủ Trung Hoa chẳng cần biết đến điều đó. Họ cho phép ngài tạm trú tại một ngôi chùa ở Nam Kinh, nhưng chẳng cấp dưỡng gì cho ngài cả. Khi tôi gặp đại sư Hutukutu tại Nam Kinh, thì ngài đã già yếu rồi. Nhìn khuôn mặt đen đủi, gầy gò, đầy những vết nhăn, và thân hình còm còi, quấn trong bộ quần áo xanh đã bạc màu. Người ta không thể tưởng tượng trước đó, không lâu, vị đại sư này đã từng sống trong nhung lụa, không khác một vị vua xa hoa nhất. Tôi biết, chính quyền địa phương đã đối xử tệ bạc với ngài. Có thể họ không biết ngài là ai, hoặc không thèm để ý đến một nhân vật mà họ cho rằng không còn quan trọng nữa. Lúc đó, nạn đói đang tràn lan khắp Trung Hoa, người chết nằm la liệt đầy đường, và tôi không ngờ đại sư Hutukutu đã không có gì ăn trong nhiều ngày rồi. Để có thể nói chuyện một cách tự nhiên, tôi mời ngài đến một tiệm ăn, và ngạc nhiên thấy ngài ăn rất khỏe. Lúc đầu tôi nghĩ có lẽ vì món ăn hợp khẩu vị, nhưng về sau tôi mới biết ngài đã đói nhiều ngày rồi. Tôi bị ngược đãi như vậy, nhưng ngài không hề tỏ ra oán hận chút nào. Ngài vui vẻ nói chuyện một cách thản nhiên, trên môi luôn luôn nở một nụ cười thoải mái. Ngài kể cho tôi nghe về cuộc đời trôi nổi của ngài một cách trầm tĩnh, từ lúc sống tại Bắc Kinh trong ngôi chùa lộng lẫy xa hoa như một vị vua, đến khi bị giam lỏng trong một tu viện nghèo nàn ở ngoại ô. Ngài nói về tham vọng xâm lăng của người Nhật và ngỏ ý tiếc cho quốc gia này đã không biết áp dụng tinh thần Phật giáo để xây dựng xã hội tốt đẹp, mà lại đi vào vết chân của người Tây phương. Ngài không tỏ ra cay đắng, mà trái lại hết sức lạc quan về kinh nghiệm đã trải qua. Phùng tiến sinh nên biết, ta rất may mắn được học hỏi về giáo pháp của Đức Thế Tôn và có cơ hội để áp dụng nó trong cuộc đời. Khi sống trong nhung lụa, đeo những trang sức quý báu, ta không thấy thích thú gì hơn khi phải mặc quần áo rách nát. Khi phải nhịn đói nhiều ngày, ta cũng không thấy khác gì khi được ăn những món cao lương mỹ vị. Mặc dù mấy tuần nay không có cơm ăn, ta vẫn không thấy khổ, vì ta biết sống và tu trong mọi hoàn cảnh. Nhìn khuôn mặt thoải mái, rạng rỡ của ngài, tôi bùi ngùi cảm động. Khi sống trên Ngũ Đài Sơn, tôi đã thấy vị Phật sống Mông Cổ thiếu tư cách, thiếu đạo đức như thế nào. Thì nay, tôi lại thấy một vị đại sư Mông Cổ với đầy đủ tác phong và đức hạnh như một vị thánh. Chúng tôi đàm đạo khá lâu, và ngài ngỏ ý muốn được trở về Mông Cổ. Tuy nhiên, tình trạng chiến tranh lúc đó không cho phép ngài trở về quê hương, nên tôi đã thu xếp với Bộ Ngoại giao để đưa ngài qua tạm trú tại Hoa Kỳ. Tại đây, Ngài đã thành lập ngôi chùa đầu tiên của người Mông Cổ trên đất Mỹ và giúp nhiều học giả Âu Mỹ nghiên cứu về truyền thống và phong tục của người Mông Cổ. Ít năm sau, tôi có dịp đi ngang một khu chợ trời và thấy người ta bày bán một bộ quần áo hết sức lộng lẫy, gắn đầy những viên ngọc quý. Người bán đã đòi một giá hết sức cao, vì đó là y phục của một vị vua nổi tiếng. Tò mò, tôi hỏi bộ quần áo đó của ai, thì được trả lời rằng đó chính là bộ áo đại sư Hutukutu thường mặc khi sống ở Bắc Kinh. Tôi tiếc không có đủ tiền để mua bộ áo đó, gửi biếu ngài như một kỷ niệm, nhưng tôi nghĩ có lẽ ngài đã quên những bộ quần áo đó rồi. Công việc mới giúp tôi có phương tiện du lịch dễ dàng hơn trước. Sau khi làm việc tại Nam Kinh một thời gian, tôi có dịp ghé qua Nga Mi, một ngọn núi thiêng nổi tiếng không thua Ngũ Đại Sơn bao nhiêu. Theo truyền thuyết, Nga Mi là nơi cư ngụ của Bồ Tát Phổ Hiền, tượng trưng cho những hạnh nguyện, cũng như Đức Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ. Phần lớn những bức tượng đều tạc Đức Thích Ca ngồi giữa, một bên có Đức Văn Thù cưỡi sư tử và bên kia có Đức Phổ Hiền cưỡi con voi trắng sáu ngà. Voi được coi như con vật có thể chuyên chở rất nhiều. Voi sáu ngà là chúa loài voi, tượng trưng cho lục độ. Ngụ ý nói rằng Bồ Tát Phổ Hiền có uy lực cứu vớt rất lớn, có thể phân thân khắp mười phương thế giới để cứu độ chúng sinh. Nếu Ngũ Đài nằm trên cùng thảo nguyên thuộc khí hậu ôn đới, thì Nga Mi lại nằm trên vùng rừng rậm thuộc khí hậu nhiệt đới. Rặng Ngũ Đài có năm đỉnh riêng rẽ, nhưng Nga Mi chỉ có một đỉnh cao. Mặc dù có đến 5-6 ngôi chùa rải rác quanh núi, nhưng ngôi chùa chính được xây cất chơ vơ trên đỉnh. Muốn lên, người ta phải leo những bậc thang bằng đá xây uốn quanh núi. Thông thường, một người khỏe mạnh cũng phải mất cả ngày mới leo đến nơi. Không như Ngũ Đài Sơn nổi tiếng cho những tu sĩ thánh thiện, Nga Mi Sơn được biết đến qua truyền thống đặc biệt về võ thuật. Tại sao các tu sĩ tại đây lại chuyên về võ thuật là điều tôi không thể hiểu. Tiểu thuyết Kiếm Hiệp Trung Hoa thường đề cao Nga Mi như một trung tâm võ thuật, với những tu sĩ có thể bay từ mái nhà này qua mái nhà khác, có thể thổi ra những thanh kiếm vô hình cắt đầu đối thủ trong chớp mắt. Tôi nghe nói nhiều thanh niên quá say mê những tiểu thuyết này đã bỏ nhà tìm đến Nga Mi để xin học võ. Số phận các thanh niên này ra sao, không thấy ai nói đến. Họ có được thu nhận hay không, tôi cũng không rõ. Trong thời gian ngắn ngủi tại Nga Mi, tôi không hề nhìn thấy các sư sãi tập luyện võ nghệ hay nhìn thấy dấu tích của một võ đường nào. Tôi chỉ thấy trên núi này có rất nhiều khỉ. Khách hành hương thường bị lũ khỉ này quấy nhiễu rất nhiều. Trên đường lên núi, khỉ lớn khỉ nhỏ kéo từng đàn ra cọt kẹt dọa nạt người đi. Chúng ăn cắp hoa quả, lễ vật của người hành hương, hoặc nhiều lúc lấy trộm các quần áo của họ, trèo lên những thân cây cao trên sườn núi. Đối với đàn ông khỏe mạnh, chúng còn sợ, nhưng với những người già hay phụ nữ thì chúng không mấy khi tha cho ai. Có lúc chúng ném đá, có khi chúng nhảy chồm lên lưng họ, cấu xé, la hét, làm ai nấy hoảng hồn kêu la om sòm. Tôi nghe kể một vị tướng lên thăm chùa có mang theo một nàng hầu và bầy khỉ đã không chịu tha cô này. Nổi giận, vị tướng rút gươm chém con vật vô lễ kia. Chẳng dè, bầy khỉ báo động, kéo cả trăm con đến bao vây đoàn người hành hương. Trước khí thế hung dữ của bầy khỉ, dù có vũ khí trong tay, các người hầu cận cũng không dám sử dụng, cho đến khi một vị sư trong chùa chạy đến dàn xếp. Có lẽ bầy khỉ nhận ra vị sư này nên chúng để ông vượt qua vòng vây. Ông đề nghị vị tướng nên thu hồi vũ khí lại và đem các lễ vật, hoa quả ra cho bầy khỉ ăn. Khi các thức này được ném ra, bầy khỉ xúm lại tranh nhau ăn và đoàn người hành hương vội vã rút lui. Phải mất hai ngày, tôi mới lên đến đỉnh núi. Một màn sương trắng mờ mờ bao phủ quanh ngôi chùa, khiến không khí nơi đây được một vẻ huyền bí lạ lùng. Tuy nhiên, tôi không có nhiều thời giờ để xem xét phong cảnh vì đầu óc còn bận nghĩ đến Tạ Hải. Từ khi quân Nhật chiếm đóng Hương Cảng, tôi không được tin tức gì về người bạn mà tôi coi như anh em ruột thịt này. Tin tức từ Hương Cảng cho thấy tình hình thành phố này rất bi đát. Nhiều người đã chết đói. Số người bị lính Nhật nghi ngờ bắt thủ tiêu cũng nhiều. Lần này lên Nga Mi Sơn, ngoài lý do thăm viếng phong cảnh, tôi còn một lý do riêng nữa là cầu nguyện cho Tạ Hải. Thông thường, những người tu theo hạnh Bồ Tát thường lựa chọn một vị Bồ Tát nào đó thích hợp với mình để làm gương noi theo. Tôi biết Tạ Hải đã chọn Đức Phổ Hiền như một vị thầy hướng dẫn. Trong căn phòng làm việc của anh có để một bàn thờ Đức Phổ Hiền, lúc nào cũng hương khói thơm ngát. Sáng nào Tạ Hải cũng tụng kinh Phổ Hiền hạnh nguyện và cố gắng theo đúng 10 hạnh nguyện của ngài là lễ kính chư Phật, tán thán Như Lai, cúng dường tất cả, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh Phật chuyển pháp luân, thỉnh Phật thường ở đời, thường theo học Phật, hằng thuận chúng sinh và hồi hướng công đức. Nhiều năm nay, Tạ Hải vẫn thường ao ước có thể đi hành hương tại núi Nga Mi, nhưng công việc quá bận nên anh chưa có dịp hoàn tất tâm nguyện này. Lần này lên Nga Mi, tôi đã dành trọn một ngày trước bàn thờ Đức Phổ Hiền để cầu nguyện cho Tạ Hải. Tôi không tin Bồ Tát là một vị thần ban phước cho những ai đến cầu xin ngài, nhưng tôi chí tâm chí thành hồi hướng công đức cho Tạ Hải với hy vọng rằng anh có đủ sức chịu đựng những khổ đau hay khó khăn trong giờ phút hiện tại. Tôi theo chân những người hành hương, vừa đi vừa cầu nguyện quanh đỉnh núi để chí tâm hồi hướng công đức cho Tạ Hải. Có thể bạn đọc cho rằng tôi mê tín, nhưng tôi tin rằng đây là một việc chính đáng. Tôi cẩn thận ghi tên Tạ Hải lên một mảnh giấy màu vàng, rồi đưa cho vị sư trụ trì nhờ ngài làm lễ cầu an. Trước pho tượng của Đức Phổ Hiền trong chánh điện, tôi cung kính quỳ xuống cầu nguyện cho người bạn thân được tai qua nạn khỏi. Vì số người hành hương khá đông, nên đa số mọi người chỉ ghé vào chánh điện để làm lễ một cách sơ sài, ít ai theo trọn các khóa lễ. Tuy nhiên, với tấm lòng chân thành, tôi đã quỳ tại đó trong nhiều giờ để cầu nguyện. Đêm đó, trong căn phòng nhỏ sau chùa, tôi đã nghĩ rất nhiều về những chuyện đã xảy ra trong đời mình. Tôi đã trải qua những giờ phút êm đềm tại Hương Cảng, dưới sự hướng dẫn và khuyến khích của gia đình Tạ Hải. Tôi đã sống với Tạ Ngũ Thúc và học hỏi rất nhiều nơi ông trước khi bắt đầu một đời sống tự lập tại Bắc Kinh. Những người Trung Hoa đầy lòng nhân từ này đã đón nhận một người ngoại quốc xa lạ, một thanh niên mơ mộng viển vông vào gia đình họ đối đãi như ruột thịt. Tiếc rằng hiện nay, khi họ cần sự giúp đỡ của tôi, thì tôi vẫn chưa làm gì để đền đáp công ơn của họ. Sáng hôm sau, trời đổ mưa, nên tôi không có cơ hội chiêm ngưỡng một hiện tượng mà những người hành hương tại Nga Mi thường nói đến. Vào buổi đẹp trời, khi mặt trời vừa mọc, nếu đứng vào một vị trí nhất định sau chùa nhìn xuống thung lũng phía dưới, người ta sẽ thấy ánh mặt trời phản chiếu sau rặng núi thành hình ảnh một người đang ngồi thiền, mà những người hành hương cho rằng đó là hình ảnh của Đức Phổ Hiền. Vẫn biết đó chỉ là cái bóng phản chiếu của rặng núi, nhưng nếu có lòng tin mãnh liệt thì người ta có thể giải thích nó qua nhiều khía cạnh khác nhau. Khi hình ảnh này xuất hiện, tất cả những người hành hương đều quỳ xuống tụng kinh Phổ Hiền hạnh nguyện. Nhiều người phát nguyện sẽ noi gương Đức Phổ Hiền tu hạnh Bồ Tát để cứu độ chúng sinh. Tôi trở về Nam Kinh được ít hôm thì bị thiên chuyển đi công tác tại Trường Sa, một thành phố đang xáo trộn và không an ninh lắm. Lý do của việc thiên chuyển này, vì sứ quán nhận được một bản báo cáo khá dài kể về hành vi của tôi tại núi Nga Mi. Một vài người ngoại quốc, trong đó có ba nhà truyền giáo, đã cho rằng việc một nhân viên ngoại giao quỳ gối trước một ngẫu tượng là một sỉ nhục lớn cho danh dự nước Anh. Bản báo cáo ghi chép đầy đủ chi tiết rằng tôi đã cư xử như một người Trung Hoa, đã đốt vàng mã trước bàn thờ, đã đi vòng quanh chùa đúng 7 lần, đã tham dự các nghi thức thờ ma cúng quỷ của dân địa phương. Tôi bị gọi lên khiển trách nặng nề và được chỉ thị tuyệt đối không được tái diễn hành vi không thể chấp nhận như thế nữa. Cho đến khi đó, tôi mới ý thức được sự ràng buộc của các kỷ luật ngoại giao và sự thiếu tế nhị, thiếu hiểu biết của người Âu trên đất Trung Hoa. Tôi đến làm việc tại Trường Sa dưới sự giám sát nghiêm mật của một nhân viên ngoại giao không có cảm tình với tôi. Có lẽ ông đã được nghe kể về tôi, nên thường tỏ ra khó chịu vì sự giao thiệp thân mật giữa tôi và những người dân bản xứ. Ngay khi tôi vượt trình sự vụ lệnh, ông đã lạnh lùng cho biết, nếu tôi còn tái phạm một lần, và chỉ một lần thôi, tôi sẽ bị cách chức ngay. Công việc tại đây hết sức tẻ nhạt, vì suốt ngày tôi phải phiên dịch những hồ sơ vừa dài vừa khô khan. Có lẽ người ta cố tình thu xếp cho tôi một chân cạo giấy như một hình thức trừng phạt. Ngoài ra, tôi được lệnh nếu không cần thiết thì phải hạn chế việc giao thiệp với người Trung Hoa đến mức tối đa. Suốt mấy tháng làm việc với sự kiểm soát của những người mà tôi không ưa đã giúp tôi hiểu được ý nghĩa của câu ái biệt ly, quán tán hội. Người yêu phải xa lìa, kẻ ghét thường gặp gỡ. Một hôm, chúng tôi có việc phải đi ngang qua một ngôi chùa ở đầu tỉnh. Tôi có ý đi chậm lại, vừa để xem cảnh chùa, vừa để nghe tiếng kinh trầm trầm vang lên. Bất chợt, tôi nhìn thấy một vị sư quen thuộc đang từ trong chùa bước ra. Hòa thượng Ninh Hải. Vì chúng tôi đi ngang qua cửa chùa, nên chắc hòa thượng cũng nhận ra tôi. Ngài đứng lại, chăm chú nhìn tôi và mỉm cười. Theo đúng phong tục Trung Hoa, tôi phải quỳ xuống làm lễ ra mắt bằng nghi thức, khấu đầu đúng 3 lần. Vì dù sao, ngài cũng là một vị thầy có công hướng dẫn tôi tại Ngũ Đài Sơn. Tôi bối rối, không biết phải xử trí ra sao. Nếu vi phạm kỷ luật, người bạn đồng nghiệp chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng tôi không thể lạnh lùng bước đi mà không nói gì. Đã mấy năm không gặp, tôi thấy hòa thượng già yếu hơn trước nhiều. Lưng ngài còng hẳn xuống, bước đi không còn vững, nên ngài phải chống gậy. Lòng tôi dường tan nát. Tôi định bỏ qua tất cả mọi sự để nhào đến trước mặt ngài làm lễ ra mắt. Nhưng ngay trong giây phút đó, bỗng ngài thản nhiên chống gậy bước trở vào chùa. Tôi đứng sững, chưa kịp phản ứng thì người bạn đồng nghiệp đã lên tiếng.
Này, đi nhanh lên chứ, chúng ta còn phải đến Vinh Quang tỉnh trưởng cho kịp giờ hẹn. Cái lão già này khó tính lắm, đến chậm một chút là nó căng ngăn liền.
Tôi bước đi và chợt hiểu câu nói lạ lùng mà hòa thượng Ninh Hải đã tiên tri. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau, nhưng ta sợ rằng khi đó con sẽ không dám nói chuyện với ta nữa. Tôi đến Vinh tỉnh trưởng làm việc, nhưng đầu óc cứ quay cuồng về mặc cảm tội lỗi này. Liệu hòa thượng có buồn về thái độ của tôi không? Làm sao tôi có thể hành động như thế được? Phải chăng bây giờ tôi đã khác ngày trước? Tôi đã là nhân viên ngoại giao của Hoàng gia Anh Quốc, nên không thể khấu đầu trước một người Trung Hoa được nữa. Ngày hôm sau, tôi có việc phải rời Trường Sa. Khi trở lại, tôi đã thu xếp công việc để có thể đến thăm ngài tại ngôi chùa kia. Nhưng người ta cho biết, hòa thượng đã di tản đi nơi khác rồi. Tôi đã tìm đủ mọi cách để liên lạc với ngài, nhưng vô hiệu. Trong tình trạng chiến tranh, hàng triệu người di tản tứ tung, làm gì có địa chỉ để liên lạc.
Chương 7. Buổi giao thời.
Từ trước đến nay, tôi chỉ trình bày hình ảnh Trung Hoa qua các danh lam cổ tự và các tu sĩ Phật giáo. Hiển nhiên, nó sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu tôi không nói thêm về một khía cạnh khác của quốc gia này qua hình ảnh giới sĩ phu, chịu ảnh hưởng của đạo Khổng. Người ta không thể nói đến văn minh Trung Hoa mà không đề cập đến đạo Khổng. Nhưng đó là một đề tài lớn mà tôi sẽ viết riêng trong một cuốn sách khác. Trong chương sách ngắn ngủi này, tôi chỉ muốn nói về một kẻ sĩ trong buổi giao thời, Trần Phi Sơn. Tôi quen Trần Phi Sơn khi làm việc tại lãnh sự quán Nam Kinh. Cũng như những nơi khác, ngoài các nhân viên ngoại giao người Anh, cơ sở nào cũng mướn thêm một vài nhân viên người Trung Hoa nữa. Hôm đó, tôi đang sử dụng điện thoại trong văn phòng chính, thì một nhân viên người Anh ở ngoài đẩy cửa bước vào. Tôi vẫn yên vị, nhưng các nhân viên Trung Hoa làm việc gần đó đều vội vã đứng dậy chào. Đây là một phong tục rất hay của người Trung Hoa. Mỗi khi có nhân viên cao cấp bước vào phòng làm việc, họ đều đứng dậy để tỏ lòng kính trọng. Dĩ nhiên tôi không lấy làm lạ gì, vì khi đi dạy học, mỗi khi tôi bước vào lớp, học trò đều đứng dậy chào như thế. Theo phép xã giao, khi được chào như vậy, một người lịch sự sẽ nghiêng mình ngỏ ý cảm ơn rồi ra dấu cho những người kia ngồi xuống. Tuy nhiên, lần đó, người nhân viên ngoại giao trẻ tuổi đã cười sằng sặc rồi hóng hách nói lớn.
It's all right, boy.
Boy, một danh từ ngụ ý khinh bỉ, coi thường, vừa được thốt ra, thì tôi thấy khuôn mặt một nhân viên người Trung Hoa lớn tuổi chợt đanh lại. Tuy nhiên, chỉ thoáng giây sau, ông đã lấy lại tự chủ, thản nhiên ngồi xuống làm việc tiếp. Vì ngồi đối diện ông, nên tôi thấy rõ mọi sự và thầm khen người này có khả năng tự chủ rất cao. Tôi thấy ông đang thảo một bức thư bằng tiếng Trung Hoa với tuồng chữ viết rất đẹp. Một lúc sau, khi tôi vừa đặt điện thoại xuống, ông lên tiếng khen tôi nói tiếng Trung Hoa rất sành sỏi. Dĩ nhiên tôi cũng lễ phép đáp lại và khen ông có lối viết chữ thảo rất đặc biệt. Chúng tôi đàm đạo một lúc và thấy có nhiều điểm hợp nhau, nên tôi mời ông đến dùng cơm tại một nhà hàng gần đó để nói chuyện tiếp. Vài hôm sau, Trần Phi Sơn, tên ông lão, cũng đáp lễ lại bằng cách mời tôi đến nhà ăn cơm tối. Tôi được biết Trần Phi Sơn xuất thân trong một gia đình hoàng tộc, nhưng đã bị thất sủng. Từ thời Càn Long, gia đình ông đã không được trọng dụng vì có những bất đồng chính kiến với đường lối cai trị lúc đó. Sau cuộc cách mạng Tân Hợi, để tỏ thái độ bất hợp tác với chính quyền mới, nhiều người thuộc hoàng tộc đã xoay ra làm việc với các sứ thần ngoại quốc, và Trần Phi Sơn cũng xin làm thông dịch viên cho tòa tổng lãnh sự Anh tại Bắc Kinh. Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, ông được cất nhắc lên chức trưởng phòng thông dịch và cố vấn văn hóa. Ông đã giúp đỡ nhiều nhân viên ngoại giao tại đây, cho đến khi quân Nhật xâm lăng Bắc Kinh. Biết uy tín của ông, người Nhật đã mời ông giữ một chức vụ quan trọng trong chính phủ mới mà họ thành lập, nhưng ông cương quyết từ chối. Người Nhật nghi ngờ, bèn bắt giam và tra tấn ông tàn nhẫn, nhưng ông vẫn cương quyết giữ vững lập trường. Sau cùng, họ phải trả tự do cho ông. Ít lâu sau, ông trốn về Nam Kinh và tiếp tục làm việc cho Bộ Ngoại giao Anh Quốc một cách đắc lực, cho đến lúc qua đời vào năm 1949. Trong chúc thư, ông hy vọng người Anh sẽ giúp đỡ gia đình ông khi ông không thể lo cho họ được nữa. Tiếc thay, lòng trung thành của ông đã không được Bộ Ngoại giao Anh Quốc đoái hoài. Đối với họ, ông chỉ là một nhân viên như mọi nhân viên khác. Khi cần dùng đến khả năng của ông, thì họ trọng dụng ông. Nhưng khi ông già yếu, không tiếp tục làm việc được nữa, thì họ tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt, không một chút thương xót. Khi ông qua đời, gia đình ông quá nghèo, không thể lo cho một đám tang tươm tất. Chính những học trò cũ của ông và một số nhân viên đồng sở người Trung Hoa đã gom góp tiền bạc để tổ chức đám tang cho ông, trong khi tòa lãnh sự cho rằng đó không phải là việc của họ. Ít lâu sau, khi đảng Cộng sản nắm chính quyền. Vợ và các con ông đã đến xin tòa lãnh sự giúp đỡ cho họ được định cư tại Anh Quốc. Nhưng một lần nữa, các nhân viên ngoại giao tại đây đã từ chối lời yêu cầu này một cách tàn nhẫn. Tòa lãnh sự Viễn Lẽ, mặc dù ông đã tận lực làm việc hơn 30 năm cho người Anh và có thể bị chính quyền mới nghi ngờ, nhưng dù sao, ông cũng đã qua đời rồi. Các nhân viên ngoại giao cho rằng gia đình ông sẽ không bị liên lụy hay nguy hiểm gì. Sự ngây thơ và thái độ thiếu tế nhị này đã mang lại một hậu quả bi thảm cho gia đình những người Trung Hoa làm việc cho người ngoại quốc. Đa số đều bị chính quyền Cộng sản nghi ngờ, bắt giữ điều tra, và một số bị thủ tiêu. May mắn thay, gia đình Trần Phi Sơn đã trốn chạy đến được Hương Cảng, nhưng đó là chuyện về sau. Trần Phi Sơn là một trong những người được giáo dục theo truyền thống cũ. Ông tin có trời, một định luật tối cao điều khiển vạn vật, mà con người phải biết sống thuận theo ý trời hay các định luật này qua cách cư xử và hành động. Hiển nhiên, trong buổi giao thời, khi ảnh hưởng của văn hóa Âu Tây đang phát triển mạnh mẽ, thì quan niệm này được coi như không còn thích hợp nữa. Trong các đại học, hầu hết sinh viên Trung Hoa lúc đó đều hăng hái chỉ trích thái độ thụ động, nhu nhược của thế hệ cũ và đổ cho họ trách nhiệm đã đưa quốc gia vào tình trạng suy kém đến nỗi bị các cường quốc khác xâu xé. Đa số đều muốn dứt bỏ quá khứ để chạy theo những tư tưởng mới lạ của Âu Mỹ như khoa học, kỹ thuật. Những lớp người mới chủ trương thay đổi để theo kịp đà văn minh, tiến bộ của thế giới được nhắc đến một cách kính trọng. Trong khi những kẻ thuộc thế hệ cũ như ông bị coi là thủ cựu và bị khinh miệt coi thường. Đối với Trần Phi Sơn, xã hội sở dĩ tiến bộ hay có trật tự là do những cá nhân sống trong đó có tinh thần cầu tiến và kỷ luật tự giác. Một xã hội không thể tiến được khi những người sống trong đó thiếu tư cách, bổn phận hay trách nhiệm. Theo ông, người ta chỉ có thể thay đổi xã hội bằng phương pháp duy nhất là tự biết mình, tự đổi thay mình để thích hợp với sự tiến bộ chung. Sau đó, lo cho gia đình mình, rồi mới có thể lo được những người khác hay quốc gia. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Ông giáo dục con cái rất nghiêm và luôn luôn khuyên chúng phải biết cố gắng tự sửa mình một cách thành khẩn. Trong thời gian sống tại Bắc Kinh, tôi thường đến thăm ông để học hỏi và đàm đạo về những tập tục của Trung Hoa, và ông đã tìm thấy nơi tôi một tri kỷ, một người muốn nghe, muốn tìm hiểu những chân giá trị của truyền thống này. Trần Phi Sơn thường dành nhiều thời giờ đọc sách, tập viết theo các kiểu chữ của các danh sư về bút thiếp. Thỉnh thoảng, ông cũng làm thơ, vẽ tranh, đánh cờ và tập luyện võ nghệ. Tuy đã ngoài 60, mắt đã bắt đầu suy kém, nhưng không lúc nào ông rời cuốn sách trên tay. Ông luôn luôn đọc đi đọc lại nhiều cuốn sách cũ mà ông kể rằng mỗi lần đọc, ông lại tìm thêm được nhiều ý tưởng thâm thúy mới lạ. Ông thường dậy rất sớm, tập vài động tác thái cực quyền cho giãn gân cốt, rồi ngồi uống trà, đọc sách, cho đến khi tới giờ vào sở làm việc. Trong sở, ông làm việc rất chăm. Tuy có tuổi, nhưng ông đã làm việc bằng ba hay bốn người khác. Một tay ông soạn thảo, phiên dịch các hồ sơ, công văn, và thỉnh thoảng còn giúp các nhân viên khác sửa chữa hồ sơ làm việc của họ thật hoàn chỉnh. Tính ông điềm đạm, ít nói, nên trong sở ai cũng quý mến ông. Về sau, có dịp xét lại giấy tờ, công văn của ông viết, tôi nhận thấy hầu như mọi công trình kế hoạch lớn của tòa lãnh sự Anh tại Nam Kinh đều do chính ông soạn thảo hoặc đề xướng, nhưng rất ít ai nhận thấy. Tuy sống trong một hoàn cảnh eo hẹp về tài chính, nhưng lúc nào ông cũng tỏ ra biết an phận. Trong suốt thời gian quen biết, không bao giờ tôi thấy ông phàn nàn về một điều gì như bất như ý cả. Trái lại, khi đó tôi có nhiều việc không vừa ý nên thường tìm đến ông để tâm sự. có lần thấy tôi bất mãn về các nghi thức gò bó, thủ tục rườm rà của Bộ Ngoại giao. Ông đã an ủi tôi bằng một câu trong kinh dịch: vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản. Tôi phản ứng ngay. Đó chỉ là một lý thuyết suông. Bao lâu nay tôi có thấy gì biến đổi hay hanh thông đâu. Phùng huynh đệ chớ nói như vậy. Cùng tắc biến không có nghĩa là sự thay đổi sẽ xảy ra ngay lập tức, nhưng là một tiến trình lần lần theo thời gian, cũng giống như một cái cây phải mất nhiều năm mới trổ hoa kết trái được. Mọi sự trong trời đất đâu phải xảy ra trong một sớm một chiều, mà đều do những nguyên nhân sâu xa từ từ kết tụ lại. Tuy sống thanh bạch, nhưng mỗi khi tới dịp dỗ Tết thì ông không ngần ngại phí tổn và thường tổ chức những buổi cúng tế một cách long trọng. Mỗi đầu năm, con cháu trong gia đình phải quây quần tụ họp làm lễ trước bàn thờ tổ tiên và nghe lời ông giảng dạy về truyền thống gia đình. Ông sống theo một nếp sống nhất định, từ cách nấu nướng ăn uống đến quần áo y phục. Mùa hè phải mặc màu gì, mùa đông phải mặc áo gì. Thức ăn hàng ngày dù thanh bạch cũng phải nấu theo những cách thức nhất định như người xưa vẫn ăn. Thí dụ như vào những ngày đặc biệt phải có món cháo trắng là bát chúc, nấu với những hương liệu đặc biệt như tổ tiên ông vẫn làm. Một hôm tôi hỏi, liệu các vị khuất mặt có trở về hưởng đồ cúng tế của con cháu hay không, mà phải làm cổ bàn phiền nhiễu như vậy? Trần Phi Sơn thản nhiên: này Phùng huynh đệ, mấy ai có thể biết được điều này, nhưng dân tộc chúng ta đã làm như vậy cả mấy ngàn năm rồi. Hiển nhiên người xưa khi đặt ra những luật lệ như vậy đều có những lý lẽ riêng. Thiếu lễ nghi thì loài người có khác gì cầm thú. Làm người phải biết rõ nguồn gốc của mình, phải biết các tiền nhân ngày trước đã khó khăn gian khổ thế nào mới gây dựng được tơ nghiệp cho chúng ta ngày nay. Cây có gốc, chim có tổ, thì người cũng có tông. Ngày Đức Khổng Phu Tử còn sống, việc cúng tế thờ phụng tổ tiên đã là một phong tục cổ rồi. Biết kính trọng người xưa, biết thờ cúng tổ tiên, biết đến nguồn gốc, chính là hợp với mệnh trời. Nhưng biết thế nào là mệnh trời? Không biết mình thì làm sao có thể biết được trời? Mà đã không hiểu được trời thì làm sao có thể hiểu được người khác? Danh từ trời, tức là thiên, là một ý niệm hết sức trừu tượng, thường gây ngộ nhận đối với các học giả Tây Phương. Một số học giả, nhất là các giáo sĩ, đã khó chịu vì cho rằng trời có nghĩa là vòm trời, một khái niệm vô tri giác, thì làm sao lại được người Trung Hoa coi trọng như vậy? Có người đồng hóa chữ trời với một thượng đế tối cao cai trị muôn loài và tự hỏi cái tôn giáo thờ trời đó xuất phát từ đâu. Theo Trần Phi Sơn thì danh từ trời là một quan niệm phức tạp, biến ảo, thay đổi tùy theo thời đại và có thể giải thích khác nhau tùy theo người sử dụng. Theo ông, trời có thể giải thích một cách giản dị như những phong tục, truyền thống, cách xử thế hay những định luật mà con người cần phải tuân theo để thiết lập một trật tự tốt đẹp cho xã hội. Vào thời tiền sử, Trung Hoa chỉ là một tập hợp của những dân tộc dã man, ăn lông ở lỗ, không có một quan niệm rõ rệt về cách xử thế. Có lẽ để kềm hãm tính dã man, tránh cảnh đụng chạm xô xát, khi con người bắt đầu biết sống thành bộ lạc, mà các tù trưởng, các vị lãnh đạo khi đó đã đặt ra những khuôn khổ, tập tục, cách xử thế dưới một danh từ gọi là thiên đạo. Từ đó trải qua hàng ngàn năm, danh từ này đã được thay đổi thành một ý niệm trừu tượng, khi thì được nhân cách hóa, lúc được tôn xưng như một triết lý, một tinh hoa của nhiều nền minh triết thâu gồm lại. Càng quen biết Trần Phi Sơn, tôi càng quý ông vì đức độ, kiến thức và cung cách cư xử ôn nhu, hòa nhã của ông. Một hôm, nhân lúc thảo luận về quyển Tam Quốc Chí, tôi đánh bạo ngỏ ý, muốn được kết nghĩa anh em với ông. Vừa nói xong, tôi lại thấy ngại vì sợ ông từ chối. Tôi biết ông có cảm tình với tôi, nhưng làm sao một người Trung Hoa xuất thân từ một gia đình quyền quý lại có thể kết nghĩa với một kẻ Tây phương như tôi cho được? Tuy nhiên, tôi không phải lo ngại lâu, vì ông đã mỉm cười chấp nhận ngay lời đề nghị của tôi. Sáng hôm sau, chúng tôi sẽ soạn lễ vật đến đền thờ Quan Công ở phía nam thành phố để làm lễ kết nghĩa anh em. Trong sảnh đường mờ tối, dưới hàng nến lung linh mờ ảo, chúng tôi đã quỳ xuống thành khẩn kết nghĩa như hàng ngàn người trước đó đã làm lễ trích huyết ăn thề tại đây. Sau buổi lễ, chúng tôi trở về nhà ông để làm lễ trình bày tự sự trước bàn thờ tổ tiên. Trước bàn thờ khói hương nghi ngút, Trần Phi Sơn mở chiếc hộp sơn son thép vàng, lấy ra một bộ gia phả và bắt đầu đọc cho tôi nghe tên tuổi những người trong dòng họ, cũng như những chức tước và thành quả mà họ đã đạt được. Tôi không có gia phả, ngay cả tên tục của ông nội tôi mà tôi còn không biết, huống chi tên tuổi những người trong gia tộc mấy chục đời trước. Tôi chỉ nhớ mang máng, hình như có lần cha tôi kể rằng ông nội tôi xuất thân từ miền Norfolk, đã dọn đến London từ khi cha tôi còn rất nhỏ. Trong căn nhà rộng của cha tôi tại London, chỉ có đọc một tấm hình chụp ông nội tôi, một tấm hình rất cũ và mờ nhạt. Vì không mấy khi cha tôi nhắc nhở đến gia đình, nên truyền thống gia tộc đối với tôi là một khái niệm hết sức xa vời. Nếu không quen biết Trần Phi Sơn, có lẽ chẳng bao giờ tôi biết nghĩ đến nguồn gốc của mình. Về sau, khi trở về Anh Quốc, tôi đã truy tìm gốc gác dòng họ của mình và biết rằng vùng Hurfton, tỉnh Norfolk là nơi dòng họ tôi đã khởi nghiệp. Cuộc truy tìm giúp tôi đến nghĩa trang nhà thờ Northwood, nơi chôn cất nhiều hài cốt tổ tiên dòng họ Blofeld. Tôi thiết lập một bàn thờ tổ tiên rất đẹp tại căn nhà ở London. Tôi còn tìm được một số hình ảnh của ông nội, ông cố mình, để bày trên đó. Từ đó, hàng ngày tôi bày trái cây trên bàn thờ và thắp hương cúng vái rất cẩn thận. Sau buổi lễ kết nghĩa đó, tôi gọi Trần Phi Sơn là đại ca, và ông gọi tôi là tiểu đệ. Tôi được chấp nhận như một người trong gia đình của ông, nên ngày nào tôi cũng đến sinh hoạt học hỏi với ông một cách thoải mái. Trong lúc tôi đang say mê học hỏi về những tinh hoa của nền văn minh cổ, với các cuốn sách như Luận Ngữ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu, thì đa số người Trung Hoa lại hăng hái nghiên cứu những sách vở khoa học của văn minh Âu Mỹ. Hiển nhiên, sự kiện này đã tạo ra nhiều câu chuyện lý thú, mà tôi chỉ xin ghi lại nơi đây một chuyện nhỏ. Lần đó, tôi có hẹn với một thiếu nữ người Trung Hoa tại một ngôi chùa nhỏ. Đó là một sinh viên, tượng trưng cho lớp thiếu nữ tân thời, bạo dạn, tự tin và chịu ảnh hưởng văn hóa Tây phương. Trên đường đến nơi hẹn, cô phải đi ngang một hành lang dài với rất nhiều tượng Phật, Bồ Tát và các bài vị hương linh ký thờ trong chùa. Mặc dù giữa trưa nắng gắt, người thiếu nữ tên Linh đã phải cố gắng lắm mới dám đi ngang nơi đó. Nhìn thái độ run rẩy của cô ta, tôi ngạc nhiên hỏi: "Tại sao cô lại sợ hãi như vậy?" Linh nhìn tôi bẽn lẽn một lúc rồi nói nhỏ: "Tôi sợ ma." "Cái gì? Cô không tin Đức Phật, Bồ Tát và các vị hộ pháp hay sao?"
Nhưng tôi vẫn sợ."
"Một người bạo dạn như cô mà cũng sợ ma quỷ à?"
"Chắc chắn rồi. Ở chỗ tối tăm như vậy, chắc chắn phải có ma đó."
"Mọi ngày, cô vẫn chế nhạo tôi là lạc hậu, viển vông về quá khứ, khác hẳn những người Tây phương đầy tự tin. Nhưng sao lần này cô lại mất tự tin như vậy?"
Tại vì chỗ này ghê ghê làm sao á.
Nhưng thường ngày cô vẫn từ chối không tin những chuyện mê tín dị đoan, gạt bỏ truyền thống cũ, mà chỉ tin những gì có thể kiểm chứng được trong phòng thí nghiệm. Thế tại sao hôm nay cô lại sợ hãi một điều vô lý như ma quỷ?
Tại vì chỗ này có ba vị người chết đó.
Nhưng đó đều là những người trong làng mà, những người thân quyến của cô. Hình như có cả cái bà dì của phụ thân cô nữa kia mà.
Người chết và người sống khác nhau chứ?
Khác nhau chỗ nào?
Người chết thành quỷ, thành ma ghê lắm. Thôi, tôi không muốn nói nữa.
Tôi ngậm ngùi, nhận thấy rằng chính nền khoa học thực nghiệm đã vô tình cắt đứt sợi dây liên lạc thân ái giữa hiện tại và quá khứ, giữa con người ngày nay với truyền thống ngày trước, và xâu đẩy con người hiện tại vào tương lai, một thứ tương lai mờ mịt, không rõ rệt. Sự ngông cuồng và tự tin của một nền khoa học quá mới mẻ đã thúc đẩy con người vào một cuộc phiêu lưu không định hướng, vào một thời đại mà trong đó những người thiếu hiểu biết, không được che chở bởi một truyền thống văn hóa, sẽ như con tàu bị đứt dây neo, trôi nổi trong bão tố, trôi dạt từ phương trời này qua phương trời khác, không biết đâu là bến bờ. Phải chăng đó là thảm kịch của thế kỷ văn minh ngày nay? Người ta đã mất hết cội nguồn,